đại chúng như Phật cầu nguyện.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần quy sơn cảnh sách. Thì đây chúng ta học tiếp về cái phần của Thiền sư Vi Sơn, tức là ngài nói là một pháp thiền này quả là tối diệu tối huyền. Thì trong này chúng ta học qua cái phần của ngài Đại Giác chưa có rồi, tức là trong về nói về cái luận tổ thiền đó. Thì hôm bữa chúng ta học mới cái câu thứ 5 mà bây giờ chúng ta học qua câu thứ 6. Hỏi: nghĩa ngồi ngay thẳng tư duy thật tướng này xin nói rõ hơn. À, thường thường chúng ta hay nói là ngồi ngay thẳng á, tức là tư duy về cái thật tướng á. Thì đây đáp như thế này: ngồi ngay thẳng chính là Đức Như Lai Kiết Già Phu Tọ. Tư duy thật tướng cũng gọi là ngồi thiền. Tức là chẳng hạn như bây giờ nói là ngồi, thường thường chúng ta nghe về cái thật tướng á, hoặc là tướng như thật. Thì đây nói là tướng như thật. Tướng như thật là gì? Tức là cái tướng chúng ta nhìn trên những cái hình ảnh chúng ta thấy Đức Phật ngồi thiền, thì đó cũng gọi là ngồi ngay thẳng thật tướng. Thì đây ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng chẳng hạn như chiều nay hoặc là tối nay chúng ta lên ngồi thiền cũng gọi là ngồi gì? Tức là tư duy thật tướng. Tư duy thật tướng ở đây có nghĩa là mình ngồi mình không có giấy niệm. Nhớ nha, tư duy thật tướng nghĩa là mình ngồi, gọi là tâm mình bất động, tâm bất động mà thân cũng bất động luôn, tức là rõ ràng thường biết mà không có giấy một niệm nào hết đó. Thì đó gọi là ngồi như thật tướng, đúng không? Trên gọi nè: kết pháp giới định ấn, thân tâm chẳng động. Thân tâm bất động mà thân mình bất động mà tâm mình động thì chưa phải là thật tướng. Nhớ nha, nhiều khi mình thân mình ngồi bất động thật nhưng mà tâm mình nó loạn động, nhớ chuyện quá khứ, đúng không? Rồi mình nghĩ về cái tương lai, mình không có an trú trong cái giờ phút thực tại đó, không có an trú trong cái thực tướng đó. Đó, cho nên gọi là thân tâm chẳng động, mắt mở chừng phân nửa. Đó, thường thường chúng ta thường thường chúng tôi mà mở khóa tu bên Úc á, hơi kỹ chút là chúng tôi là chỉ dạy cho các thiền sinh là không có được nhắm mắt mà cũng không có được mở mắt lớn. Nhắm mắt hồi á, thường thường chúng ta thích nhắm mắt, đúng không? Mà nhắm mắt hồi á, chúng ta dễ rớt vào hai con đường: một là con đường hôn trầm, hai là con đường chúng ta tưởng rằng mình định nhưng mà thật ra nó không phải định, mà trong cái từ nhà thiền gọi là mê ly định. Định mà nó nằm trong cái mê chứ không phải gọi cái tỉnh. Đó, để chúng lưu ý á. Cho nên là ngày xưa mà chúng tôi vào thường chiếu á, hòa thượng hoặc là những vị thầy lớn chỉ dạy là mắt ngỡ phân nửa nhìn khoảng chừng 70-80, giữ mũi thật ngay thẳng, tức là giữ mũi thật ngay thẳng này, không có nghiêng qua bên này cũng không có nghiêng qua bên kia. Đó, bây giờ chúng ta về chúng ta thực tập lại là mình đừng có nhắm mắt mà cũng đừng có mở mắt lớn. Đại chúng nhớ một điều là thiền sư Đại Giác ngài có một cái công rất là lớn, tức là chuyển dương cái tâm lâm tế tại Nhật Bản. Mà hiện bây giờ là những cái thiền viện lớn ở bên Nhật Bản vẫn còn in dấu trong cái công cuộc hoằng pháp của ngài, tức là ngài là chuyển dương ở tâm lâm tế đó. Đó, khi mà ngồi như thế sao sẽ thấy các pháp hữu quy in tuồn như giấc mộng, như bọt nước chẳng khác gì bong bóng nổi. Đó, hiện như bây giờ mình ngồi quán chiếu thì mình thấy là tất cả các pháp hữu quy, nào danh nào lợi, hoặc là các pháp ở thế gian này như mộng huyễn, hoặc là chúng ta ngồi chúng ta sẽ thấy năm dòng sông nó biến chuyển liên tục, sắc thọ tưởng hành thức, đúng không? Mà khi mà chúng ta thấy tất cả các pháp hữu quy á, như mộng, như huyễn, như bọt nước, rồi bắt đầu mình nhàm chán, tức là mình nhàm chán cái thế gian này, tức là chúng ta không có bám víu ở trên đó, chúng ta sanh tâm nữa, chỉ có một lòng chúng ta quyết tu thôi. Đó, cho nên có những người người ta ngạc nhiên á, người ta ngạc nhiên, người ta thấy tại sao có những người tu á, người ta ở mãi trong thiền viện, hoặc là ta tu suốt đời luôn, mà có những người mà nếu mà không có đủ duyên á, ta tu á, người ta vào thời gian tự nhiên ta gì, ta không có thể nào tu được nữa. Tức là gì, chán cái pháp sức thế gian mà thích thú cái pháp thế gian, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy các pháp thế gian như thật, tức là có như thật. Mà còn đây á, Đức Phật dạy là các pháp thế gian có trong hay không, nhưng mà nó mỏng manh, nó vô thường, nó giống như bong bóng nước. Để chúng thấy bong bóng nước làm sao? Mình đụng cái nó bể, đụng cái nó bể, đụng cái nó bể. Rồi mình quán chiếu thật kỹ là cái bong bóng nước của bản thân mình có một lúc nào đó nó sẽ bị bể, bị vụn. Và những người thân của mình nó cũng sẽ bị bể, bị vụn. Quán chiếu như thế thì tự mình thấy là danh nè, lợi nè, những cái gì mà có mặt trong cuộc đời này nữa, nó không có giữ chân mình được nữa. Đó, nhớ kỹ điều đó, thấy không? Sao? Chớ buộc niệm. Đó, cái này nó khác hơn cái thiền bên Nguyên Thủy. Chẳng hạn như cái thiền bên Nguyên Thủy là buộc niệm ở chốt mũi, buộc niệm ở chán, hoặc là buộc niệm ở đan điền. Nhưng mà theo cái thiền Đốn Ngộ, niệm nó không có thật mà buộc cái gì? Đã nó không thật mà buộc, phải không? Không thật mà buộc chi nữa, phải không? Cho nên á, khi mà tứ tổ đạo tính á, mà đến gặp tam tổ Tăng Sáng á, xin về các pháp môn giải thoát. Hình như bây giờ nói bạch hòa thượng cho con một cái phương pháp, một cái pháp môn tu để giải thoát, thì gặp như mình ngồi, nó ngồi xuống đây tôi chỉ ông cho pháp giải thoát là phải gì nè. Trước tiên nhất là ông phải giữ năm giới, 10 giới, rồi 250 giới, rồi ông tu như thế này, như thế này, như thế này. Nhưng mà đối với thiền Đốn Ngộ, ai chối buộc ông? Phải không? Đối với thiền Đốn Ngộ vậy ai chối buộc ông? Bây giờ ông cầu giải thoát là tôi hỏi ông là ai chối buộc ông? Cái ngày nhìn lại, ủa đâu có ai chối buộc đâu. Nó dạ đâu có ai chối buộc con đâu. Cầu giải thoát làm gì? Ngày tức khắc này tỏ ngộ, vậy thôi, đơn giản. Cho nên nói ở đây nói là chớ buộc niệm, nó có thật mà buộc làm gì, thấy không? Rồi bây giờ hỏi tiếp là câu thứ 7. Chân ngồi kiết già, tay bắt ấn là oai nghi của Như Lai. Thấy không? Hôm nay mình ngồi kiết già bán già. Nếu mà chúng ta ngồi bán già là chưa phải là cái gì? Cái oai nghi của Đức Phật nha. Cho nên gọi là chân ngồi kiết già, tay mình bắt ấn, bắt ấn đó là oai nghi của Như Lai. Còn mắt mở phân nửa, giữ mũi ngay thẳng là việc gì? Đáp: mắt mở lớn sẽ thấy xa, bị cảnh lăng xăng trước mắt nó bức bách thì tâm nó dễ tán loạn. Tức mình nhìn như này, mình nhìn xa tự nhiên hồi nó mỏi mắt, tâm nó tán loạn, dụ như qua đốm giữa hư không vậy đó, đúng không? Còn nhắm mắt á thì nó rớt vào trong cái cảnh hôn trầm, tức là ngủ gục á. Trong tâm không được sáng suốt, mắt mở phân nửa thì niệm chẳng vội vàng, thân tâm nhất như sát rõ thì sanh tử phiền não chẳng có thể gần gũi. Đó gọi là lập địa thành Phật, là đại dụng đại cơ. Ngay trong giờ phút mình ngồi á, tay mình bắt ấn, mắt mở phân nửa, tư duy về Phật tướng, đó là ngay trong giờ đó là lập địa thành Phật, ngay tức khắc là thành Phật. Tức là cái con đường mình thành Phật tác tổ là cũng đi từ con đường này. Cho nên Đức Phật tu á, trong ba tăng kỳ kiếp là cuối cùng rồi cũng phải ngồi cái thế kiết già phu tổ 49 ngày đi mới thành tựu quả vị Phật. Phương pháp cho mình thấy rõ điều đó, thấy không? Trong ba tăng kỳ kiếp ngài bố thí, ngài cúng dường, ngài làm đủ cách hết cũng thành Phật. Thì cuối cùng là ngài phải ngồi lại để thành Phật thì có gì hết. Thấy không? Mình học lịch sử mình mới thấy giật mình. Trong A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, ngài bố thí, ngài cúng dường, ngài thấy cúng xong. Và qua A Tăng kỳ kiếp thứ hai, ngài dùng cái phương pháp là chỉ dạy cho người ta cúng sống. Cuối cùng rồi á, ngài tự thân để mà muốn được thành Phật là ngài phải kiết già phu tổ 49 ngày đêm là chứng quả vị Bồ đề, đúng không? Rồi câu thứ 8 hỏi nè: dầu được nghe các việc như thế nhưng lòng tin vẫn chưa vững. Dầu có nghe hòa thượng nói hôm bữa giờ nè, nói bữa giờ mình nghe nè, nhưng mà lòng tin cũng chưa có vững. Cái pháp này ngộ lắm nha. Bởi vì gì? Pháp nó không thật pháp. Mượn mà mượn phương tiện. Đại chúng mà học trong kinh Di Ma Cập mà mới thấy rõ, toàn là mượn phương tiện thôi, mượn để mà dẫn dụ thôi, chứ cái này pháp nó không có thật. Nên đến hỏi các ngài biết gì trả lời hết. Cái khi hả miệng là cái khi rồi lấy gậy đánh thì gì thôi. Bởi không có pháp để mà trao mà. Cho nên á, nếu mà chúng ta không có khéo thì lòng tin mình vẫn cũng tin. Để chúng thấy rõ một cái điểm này nè. Hẹn như trên cái bàn ăn của mình á, muối là quan trọng nhất, đúng không? Chẳng hạn bây giờ mình ăn cái gì bất cứ mà không có muối ăn cũng được. Đại chúng mới nào thử coi. Bây giờ mình nấu đồ thật ngon mà mình nêm đường nè, nêm đủ thứ mà không có muối nêm, đó là ăn lạc chắc là không được. Thấy không? Thì cái công đức mà tu cũng vậy, nó không có hình tướng mà không có nó thì mình không có thể nào mà lập địa thành Phật được, là một điều đó. Và trên cái này cũng như thế nè. Nghe mà chúng ta mà không có thực tập vào, chúng ta không có đi sâu vào, lòng tin chưa có vững. Tại sao chưa vững? Thì cái vị này nói nè: đọc tụng kinh chú thì chứa công đức, trì chay giữ giới, xướng danh hiệu Phật, nhóm đức, việc đó có chỗ nương tựa, riêng chẳng làm việc gì khác, yên ngồi trong thiền định, hay có những kỳ đặc sao? Đó, tức là chẳng hạn như bây giờ mình trì chú, chẳng hạn như mình trì một đêm vậy 4.000 biến, thì có thể là quỷ thần hoặc là hộ pháp hoặc cái gì đó. Hoặc là bây giờ mình ngồi mình niệm Phật thì mình thấy mình có niệm, có làm, thấy không? Hoặc là mình làm gì? Mình nhóm các việc thiện pháp thì mình thấy có tướng. Còn đặng này ngồi không mà nói công đức chỗ nào? Ai tin? Đó. Đó, cho nên chúng ta qua cái phần này á, tôi kể cho đại chúng một câu chuyện á, là một hôm á, trong ngủ đang hội nghiên kể là câu chuyện á, một hôm ngày Tuệ Uyển thì giả của thiền sư Triệu Châu á, là cái vị thì giả này siêng lại Phật lắm, lại Phật suốt. Thường thường mà chúng ta mà mới mà vào tu thì cũng thích lắm lại Phật cho có phước để mà dễ tu. Thì một hôm á, ngài đang lạy Phật, cái vị thị giả Quyển đang lạy Phật, thì thiền sư Triệu Châu đi ngang qua hỏi: ông làm gì? Nói lạy Phật. Thì khi mà nói lạy Phật á, thì thiền sư Triệu Châu nói: lạy để làm gì? Hỏi lạy để làm gì? Hòa thượng không biết chứ, việc này rất là tốt, lạy Phật rất là tốt. Thì thiền sư Triệu Châu nói: việc tốt không bằng không có việc. Tức là việc tốt nhưng mà không bằng ông là cái người vô sự đi. Tuy là ông lễ Phật mà ông tạo tác, ông mong cầu. Mà chính cái tạo tác mong cầu đó tức là còn một cái điểm. Cho nên á, trong kinh Kim Cang á, Đức Phật dạy á, nếu mà 99 pháp, 99 pháp mà không thật có, còn một pháp mà có thật, mà pháp đó là pháp Bồ đề luôn, thì Đức Phật Nhiên Đăng cũng không thọ ký cho ta thành, về sau sẽ thành bậc gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Pháp mà pháp Bồ đề luôn, Thì như vậy pháp Bồ Đề mà còn không thật rồi huống chi là pháp thượng ưng xã hà huống phi pháp. Có nghĩa là pháp còn phải bỏ mà, hà huống là cái việc mà phi pháp. Thấy không? Thì như vậy bây giờ chúng ta mà muốn mà chứng nghiệm vào cái con đường này là không phải là chúng ta ngồi thiền không. Tôi đã từng nói đại chúng á, có những cái giờ mà công phu quyết liệt lắm mà mình không có để ý. Cái công phu mình sám hối, mình nói lúc đó là thân mình ngay thẳng rồi, phải không? À, thân mình trang nghiêm thanh tịnh nè, miệng mình không nói lời tà nè, ý mình không có duyên bậy bạ rồi đó, được rồi đó. Nhưng mà cái giờ gì đại chúng biết không? Cái giờ ăn á, giờ ăn mình cũng có chánh niệm, mình không có nói chuyện. Cho nên tôi thường nói đại chúng là bất cứ giá nào là mình phải ăn trên quả đường. Cái này chúng tôi đi qua rồi. Ngày xưa mà chúng tôi mà ở thường Chiếu hoặc là ở Trúc Lâm á, nói thẳng đường luôn, thích ăn dưới lắm. Nhất là ở thường Chiếu. Tại sao thích ăn dưới? À, khí hậu đó mà mùa hè nóng nha, mà mặt hậu lên nha, chịu không nổi, ướt dầm luôn. À, cho nên là ăn ở dưới, thứ nhất là mình không mặc áo hậu. Thứ hai là gì? À, thứ hai là mình bàn tán đủ thứ chuyện hết. Mà đại chúng là hôm nào cái mình thử coi, bởi vì mình còn mà phàm mà ăn mà nói chuyện thích hơn hà ăn không nói chuyện. Cho nên mình ăn mình thích nói chuyện lắm. Mà khi mình ăn mình mà nói chuyện rồi đó thì nó gọi là gì? Gọi là tẩu tán. Niệm mình bị tẩu tán. Thấy không? Rồi gì nữa? Cái thứ hai là gì? À, cái thứ hai là khi mình rửa chén. Đó, mà khi mình rửa chén mà mình nói chuyện, chỉ cần một người nói chuyện thôi, hai người nói chuyện, ba người nói chuyện, thì ta nhìn vô ta thấy là hội, trong kinh Tương Bộ Đức Phật nói hội chúng này bị gì? Hội chúng này bị vết thương làm mũ. À, họ nhìn vô là thấy hội chúng này tán loạn. À, cho nên tại sao mà tôi đi tôi ăn cơm xong tôi đứng tôi nhìn từ xa mà tôi thấy hôm nào mà chúng á, mà nói chuyện là biết là hội chúng bị bệnh, bị vết thương làm mũ. Mà cái khi nào mình rửa chén mình im lặng được không? Khó lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà cái này là mình phải thực hiện, cái này mình phải tu tập, chứ không phải chuyện thường đâu. Rồi khi mình nhổ cỏ, khi mình trồng cây, khi trồng cây tôi thấy ít nói chuyện lắm. Tại sao biết không? Mệt á, nói chuyện được. Phải không? Mệt quá nói chuyện thì nói nữa. À, còn mà khi mình ăn xong rồi bắt đầu no bụng xong bắt đầu nó cũng vui vui, bắt đầu cởi mở, có chuyện gì mình nói chuyện năm trên năm dưới. Thành ra cái hội chúng mình nó không, gọi là không được an ổn. À, mà trong kinh Tương Bộ Đức Phật đó là hội chúng bị bất tịnh đó, ghê vậy đó. À, trên các ngài nói mình phải giữ trong cái những cái thời khóa đó, nghe không? Khi đó đại chúng biết rằng á, khi mình làm những cái việc đó là nó tăng trưởng về cái công đức, gọi là công phu hàm dưỡng, và tăng trưởng về công đức, công phu về hàm dưỡng. Người ta nhìn vô là thấy là cái hội chúng đó tu tập, hội chúng đó có những cái năng lực, hội chúng đó có những cái năng lượng mà người ta đem đến ta cúng dường cho mình, ta không có về ta hối tiếc. Mà khi ta cúng dường ta vui lắm, về đi giữa đoạn đường ta cũng vui, về nhà tối ta ngủ lại ta vui, đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối. Rồi sau này ta mới hay được rằng mình thọ nhận thức ăn này, cái hội chúng này tu hành rất là thanh định, ta vui thêm lần nữa. Thì như vậy là cái phước của ta tăng dần lên, gọi là đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối, phước á, nhân lên, đã thấy không? Cho nên đây nói là ngồi thiền sao có công đức á, là chúng nhớ cái câu chuyện mà ông vua Hương Chí mà ông thỉnh các bậc cao tăng vào cung ông cúng dường trong 3 tháng hạ, mà trong 3 tháng hạ đó là có người trì chú, có người tụng kinh rồi đủ hết, đặc biệt nhất có vị tổ thứ 27 ngồi yên ngồi thiền không à, rồi tổ Bát Nhã Đa La đó. Ông vua Hương Chí ông đến hỏi là các bậc cao đức á, một ngày tụng không biết bao nhiêu quyển kinh, đúng không? Mà chẳng thấy hòa thượng á ngồi yên không mà không có tụng quyển kinh nào hết, không tụng quyển kinh nào hết thì sao hồi hướng, rõ ràng không? Đó thì lúc này tổ Bát Nhã Đa La nói sao? Ta hít vào không kẹt nơi ấm giới, thở ra không dính mắt sáu trần. Đó là một quyển kinh. Mà một ngày mình tụng bao nhiêu quyển kinh, mình hít vào không? Hít vào không kẹt ánh giới, mình thở ra không dính mắt sắc thân hương vị xúc pháp. Đó là một quyển kinh. Mà một ngày mình tính là bao nhiêu hơi thở, bao nhiêu hơi thở là bao nhiêu quyển kinh. Nhưng mà nhớ đừng có dính mắt, đừng có ô nhiễm. Thế mình thấy dễ tu không? Tu thiền mà biết cách tu là rất là an ổn, rất là tự tại. Đó là công đức chứ không phải là phước nữa, thấy không? Mà mình đi đứng nằm ngồi đều tu được hết. Là một điều phương pháp này mà mình nắm bắt được rồi tu dễ lắm. Đáp nè: nghi như thế là nghiệp sanh tử, nghi như thế là phiền não chướng. Tức là ông nghi á, ông nghi mà ngồi á, ngồi không sao có công đức. Còn trì chú niệm Phật hoặc là tụng kinh thì mới có chứ. Thì ngài nói nghi như thế là cái nghiệp sanh tử đó. Tại sao đại chúng biết nghiệp sanh tử không? Đó đại chúng, đại chúng ở đây mình lưu ý, mình học mình phải lưu ý. Tại sao đây mà thiền sư đại giác nói mình nghi cái đó là nghiệp sanh tử? Bởi vì á, mình nghi cho nên mình không tu. Mà mình không tu á, thì mình không chứng đắc được cái tánh Phật của mình, không thể nhập vào tánh Phật của mình, không tự tin mình là Phật. Cho nên luân hồi sanh tử, thế làm cái gì đơn giản là thôi. Nên người xưa ta nói gì? Một kiếp mà không tu á, thì muôn kiếp khổ. Một kiếp mà mình không tu thì nó trải dài sanh tử muôn kiếp khổ luôn. Mà một đời không ngộ quạng đời sầu gì đó. Một đời mà đời này mà mình không ngộ là quạng đời mình sầu khổ mãi mãi luôn. Nhớ nha. Nhưng các ngài nói là quyết chí cái cỡ nào là cái một trong kiếp này phải giàu cho 30 năm hoặc là 20 năm hoặc là 40 năm hoặc là 50 năm hoặc là 60 năm phải xong cái chuyện này. Cho nên ngài Triệu Châu nói mà 30 năm mà không giải quyết chuyện này á là các ông chặt cái đầu tôi, ghê không? Các ngài nói cái ông tin đi, cái ông mà ráng tu đi, cái ông mà chăm bẩm tu đi, mà 30 năm mà không nhận được cái việc này á thì chặt đầu lão ta làm cái gáo bút phân, ghê không? Thì sư Triệu Châu á, cái ngài khẳng định gì mà nếu mà không xong việc của các ông, mà bây giờ mình nghi rồi á, mình nghi mình không có tự tin nữa, mình không có tự tin mà ngồi thiền mà được cái này, ngồi thiền mà có chứa nhóm các công đức, ngồi thiền mà nó có những cái năng lực vi diệu đó, thì đó là nghiệp sanh tử, nghiệp phiền não, nghi như thế. Mà nghi thì mình đâu dám tu đâu, thấy không? Thực hành tất cả pháp tâm không sở đắc gọi là thậm thâm bát nhã, là trí tuệ bát nhã. Trí tuệ này là kiếm báo có thể chặt đứt cội nguồn sanh tử. Đó. Tu các căn lành mong được quả báo, đó là phàm phu mê muội, thấy không? Cái pháp này là pháp gì? Thậm thâm, gọi là bát nhã thậm thâm, vô sở đắc. Mà cái pháp là mà vô sở đắc rồi đó thì tự nhiên gì? Mình không có vướng mắc, không có vướng mắc trên hình tướng, không có vướng mắc trên cái chỗ dụng công đó. Nó thông suốt luôn, mình đi tới đâu là giống như cái kiếm mà gọi là thái a kiếm vậy, chặt đứt các dây mơ phiền não, thấy không? Cho nên á, qua cái phần này đại chúng nhớ cái câu chuyện mà thiền sư thần tán mà khi mà thọ pháp với ngài bá trưởng á, mà khi mà đắc pháp rồi á, nhớ ông thầy bổn sư ở quê, ông quê cái về cái thăm quê, sẵn dịp ghé thăm ông thầy. Ông thầy nói là bây giờ ông đi 20-30 năm rồi được cái gì? Đi tay không về tay không, thấy không? Ra đi về tay không thì về cũng tay không, vậy thôi. Đó. Cho nên qua cái phần này là chúng ta thấy á, trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể câu chuyện đó. Một hôm thiền sư Tuyết Phong hỏi thiền sư Đức Sơn, lúc còn là học chúng á, việc trong tâm thừa từ trước đến nay con có phần chăng? À, thiền sư Đức Sơn liền đánh một gậy bảo, nói cái gì? Đánh một gậy, đánh thật mạnh, nói cái gì? Thì lúc đó thiền sư Tuyết Phong mới kể lại cho ngài sư huynh mình là ngài gì? Nham đầu toàn phát. Rồi lúc đó nó là sư đệ giống như cái thùng sơn mà lũng đáy. Rồi chúng biết cái thùng sơn lũng đáy không? Biết không? Ai biết cái thùng sơn không? Hả? Gọi là thùng sơn lũng đáy. Mà cái thùng sơn của mình bây giờ nó có lũng. Cái thùng sơn nghĩa là cái năm quẩn của mình á, thấy không? Mình tu đến cái cảnh giới mà thùng sơn lũng đáy là thân tâm một lúc nó rớt xuống hết, toàn thân bất động. Mà cái viễn cảnh nó hiện lên mình thấy là rõ thật tướng, cái này mình không thể nói được. Mà đại chúng tu một lúc sẽ thấy. Rồi lúc đó mình có niềm tin lắm. Cho nên đó, trong thiền sử kể một câu chuyện á, tôi có quên tên là hình như thiền sư Thần Nghi thì phải. Mà cái cơ phong ngài bán nhạy lắm. Một hôm ngài kêu cái vị mà giống như trưởng tử á, cái vị mà lớn á, lớn trong chúng á, ngài thấy cái vị này tu lâu năm rồi, cái cơ phong là cũng có bán nhạy đó. Thì thôi bây giờ mình phải vào để mình truyền trao cái pháp này. Mà đây là cái thủ thuật của ngài thôi. Thì khi mà ngài đúng là thủ thuật mà truyền pháp là không có nói cho ai. Nhưng mà tại sao ngài nói? Là ngài biết cái cơ phong của ông này là phải gì thì phải làm cái thế này mới được. Thì lúc này có một vị tăng trong chúng mới nghe được. Nghe được là cái ông hòa thượng này mà ông nói pháp đặc biệt lắm, cho nên ông mới kêu cái vị mà chúng trưởng vào. Cho nên tối hôm đó ông lẻn vào trước. Lẻn vào núp ở đâu? Ông núp dưới cái góc giường á, ông núp xuống để ông rình nghe chứ mấy gì hết. Ông rình nghe. Thì lúc này thì sư Thần Nghi ngài nói nè: giả như, nói cái ông mà chúng lớn, giả như mà ông tạo cái tội ngũ nghịch trong đời quá khứ, nhớ nha, giả như mà ông tạo cái tội ngũ nghịch á, là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá và hợp tăng, làm thân Phật ra máu, hoặc là quá khứ, hoặc là hiện tại luôn, mà ông nhận được cái pháp thậm thâm vi diệu này, thì tức khắc ông cũng sẽ thành Phật. Nói vậy thôi. Mà lúc đó cái quỷ này cũng chưa ngủ, nhưng mà cái quỷ mà núp ở dưới giường này bịch lỗ tai lại, ngài nói á: giả như mà tôi thành Phật liền á, tôi thành Phật mà tôi nghe cái pháp này tôi cũng dám thành Phật. Thì ngay tức khắc cái quỷ mà cái chúng trưởng á, tự nhiên ngài đại ngộ, ngay tức khắc đại ngộ luôn, vỡ hết những cái mối nghi ngàn xưa. Chúng ta hay nghi là mình làm cái này làm kia bị nó bị vướng, mà tại sao ngày bây giờ mình để cái linh này để lên này này thì nó được không? Ngày để anh bàn được không? Được. Tại sao được? Nó có tướng, giống cái này giống như cái nghiệp này nè, thấy không? Nó có tướng. Mà bây giờ tôi thả hư không được không? Không được. Không có tướng. Mà cái gì vô tướng là nghiệp nó không vô được. Mà khi mà mình thể nhập được cái chỗ đó là dứt. Các ngài nói giống như một cái cuộn chỉ vậy, mình gỡ từ từ phải không? Mà chỉ cần một cái người trí á, cần gì gỡ, thảy lên cái làm cầm cái kiếm mà chặt cái bụp đứt, gỡ chỉ cực, thấy không? Đó pháp đốn ngộ cái đó. Cho nên ngài Viền Giác mới khẳng định sao: chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Chứng thật tướng không có người và pháp, trong khoảng sát na diệt bao nhiêu những cái nghiệp chướng vô lượng kiếp tiêu hết, gọi là pháp thạnh thâm á, pháp mà không có gì gọi là pháp vô tướng thạnh thâm á. Mà mình thể nhập mình ngồi được ở trong chỗ đó, ngồi trong cái nhà an ổn rồi mình thấy nghiệp nó không vô. Đúng là nghiệp nó không vô được. Nghiệp không vô. Hồi nãy tôi đưa ví dụ á, để anh bàn thì được, mình có tướng. Hỡi mà cái gì có tướng là có sanh diệt. Thì hỡi mà cái gì có tướng là nghiệp nó gán ngộ vậy á. Mà cái vô tướng để anh được, nghiệp gán nổi. Thấy không? Đó gọi là pháp thạnh thâm. Cho nên ở đây tôi kể cho đại chúng nhiều lần phải không? Thì bây giờ kể cái phần này để cho những người mới á, có niềm tin. Cho nên đại chúng mà tu một thời gian, mình có nhân cái duyên mình nhập thất rồi mình dụng công á, thì thế nào mình cũng rớt trong cái chỗ này, rớt cái chỗ mà thạnh thâm, rớt cái chỗ vô tướng, rớt cái chỗ là mình tin các vị tổ sư, các vị thiền sư nói. Lúc đó mình có niềm tin lớn lắm, mà đúng thiệt mình tạo bất cứ nghiệp, mà khi mình nhận được cái pháp này rồi thì nghiệp nó tự nó lì luôn. Nên là đó, tôi có đủ cái nhân duyên là tôi nhập được 4 tháng. Khi làm nhà khách 2 năm á, thì nếu mà ai mà làm nhà khách nhiều á, thì sau một chút lâm cho nhập 4 tháng là 6 tháng, tùy theo mà chúng mà ít á, thì nhập nhiều, mà chúng mà nhiều á, thì nhập ít lại để cho người khác ta nhập. Cho nên tôi có đủ cái nhân duyên nhập được 4 tháng. Thì khi mà đến tháng thứ hai á, cái một hôm cái tôi ngồi thiền mà vào trong thất á, ở chút lâm nó lạnh lắm, cho nên là có nhiều đêm ngủ không được. Mà ở ông thất, mà đại chúng nhớ nha, ở ông thất mà ngủ không được á, thì chỉ có nước cái con đường ngồi thiền thôi, chứ đừng đọc sách. Càng đọc sách càng chết. càng đọc sách càng chết. Mình vào thất mà ngủ không được là cứ lấy bộ đoàn tội cũ cứ ngồi thiền, thấy không? Thì lúc đó tôi giật dậy một giờ ngủ không được, thôi ra súc miệng rửa mặt đâu đó hết, cái lễ Phật xong mặc hậu vô ngồi thiền. Thì khi mà ngồi thiền á, từ 1 giờ đến 2 giờ đến 2 giờ rưỡi bắt đầu đi sâu vô, đi sâu sâu sâu. Cho nên á, cái mà sâu, cái mà định á, chưa phải cái chỗ rốt ráo nha, nhớ kỹ điểm đó. Cái mà ngộ là quan trọng, nhớ nha. Cho nên á, Bồ Tát Long Thọ nói sao? Giới lực là da, mà thiền định á, thiền định là xương, mà ngộ là cái tỷ, ngộ là cái tỷ sống. Hằng bây giờ đại khái mình nói một cái điều chẳng hạn như mình giữ giới mà mình không có tu thiền á, thì cái giới đó cũng chưa bảo đảm, phải không? Mà mình giữ giới, mình tu thiền mà mình không ngộ là gọi là bờ, trên bờ mé của ý thức, nhớ nha. Nó là bờ mé, là ranh giới giữa giữa cái tánh và cái thức. Trên đại chúng mà coi mà câu chuyện mà Tây Du Ký Tôn Ngộ Không mà cái hai tôn hành giả mà đâu có phân biệt được, nhớ không? Thấy không? Đến mức độ mà đến mà gặp mà Tam Tạng mà Cẩn Cô Nhi thì hai ông tôn hành giả ngã lăn ra luôn, không biết không được. Lúc đó là giữa thức và tánh lẫn lộn, nhưng nhớ nha, lúc đó mình tưởng mình ngộ thôi, nhưng mà tương tự gọi là gì thị giác, gì nữa bản giác, tương tự giác chứ không phải là cứu cánh giác, nhớ đó. Nó tương tự, mình tưởng rằng mình giác chứ mà thật ra nó tương tự thôi. Mình ở trong cái thiền định nó im im, nó khinh năng, nó tương tự chứ không phải là, chưa phải là trở về cái bản giác, chưa phải cái chỗ là cứu cánh giác, nhớ nha. Thì chúng mình học qua từng từng mình thấy rất là hay đó. Cho nên là cuối cùng dẫn đến là gì, dẫn đến mà Bồ Tát Quán Thế Âm mà nhận không có ra được luôn đó, chứ không phải dễ đâu. Chở cái tánh nghe nhưng mà cái bên ngoài cửa, nhưng mà đến Đức Phật sao, tức là phải trở về cái chỗ chi kiến Phật, có bùng vỡ cái tánh giác rồi, lúc đó mới nhận ra được đây là thức, đây là tánh, nhận ra được đó. Gọi là gì, gọi là vô thủy vô minh, cái gốc đó, cái gốc vô thủy vô minh, mà chỉ có trở về chi kiến Phật mới nhận ra thôi. Còn ngồi ra là mình tưởng mình ngộ, còn ngồi ra mình tưởng mình được này được kia không. Cho nên cái tu thiền nó sâu lắm nha, nên mình nhiều khi cái kiếp này mình tu không xong mình phát nghiện là kiếp sau tiếp tục á, có lý do. Thì khi mà tôi rớt sâu thì bất thình lình cái cháy thông ở trên mấy nhà rớt xuống cái bụp. Nếu mà mình sống mà được mã vậy chắc là mình giờ mình thành tổ không? Nhưng mà được chừng 5-10 phút, mà giỏi lắm 5-10 phút, vừa rớt cái bụp nó biến luôn, tan biến cái thế giới này, cái hiện tượng này không phải thế giới này nữa, lạ lắm. Thân tâm mình rỗng không, toàn thế giới rỗng không hết, và mình thể nhập vào cái pháp gọi là vô tướng thậm thâm. Mình rõ ràng mình thấy thiền sư Quyền Giác nói đúng quá, đúng là chứng thật tướng không có nhân pháp, không có ngã, không có pháp, không có người, không có ta, không có gì hết đó. Thì khi mà xong rồi tôi mới, khi mà xả thiền xong rồi tôi cũng cảm hứng về cái chỗ đó, tôi làm cái bài kệ đó: một thoáng quên mình ngộ sắc pháp, một thoáng quên mình, quên cái ta nè, ngộ sắc tâm. Bao đời nghiệp chướng thảy hoàng không, bao đời nghiệp chướng xưa nay là không có thật, ngộ nhập Như Lai minh kiến tính, mới hay không pháp cũng không nhân đó. Mà khi mà tôi về tôi lên tôi trình sư âm Trúc Lâm rồi, sư âm nói được, đợi một thời gian đi sư âm cho vô thất tiếp tục. Ai mà tu được sư âm thích lắm cho vô thất suốt cho nên qua cái phần này là mình thấy kỹ nha. Đó, có chỗ mà thầm thâm bát nhã, thì khi mình rớt trong cái chỗ đó thì mình chặt đứt những cái nguồn gốc của sanh tử từ nhiều kiếp đó. Cho nên á một hôm á, Mã Tổ hỏi ngài Dược Sơn: gần đây chỗ thấy có âm sao? Tu thời gian cái thiền sư nó hỏi: gần đây chỗ thấy âm sao? Thì thiền sư Dược Sơn nói: bạch hòa thượng, gần đây chỗ thấy của con da mỏng da dày đều rớt sạch. Da mỏng da dày rớt hết. Da mỏng là gì mà da dày là gì, thấy không? Để chúng biết rồi phải không? Da mỏng da dày rớt hết. Nhiều khi mình bỏ cái pháp thế gian, mình vào đây mình lụm lặt cái pháp thức thế gian cũng là da mỏng, mà mỏng dày rớt một lúc hết. Đó, thì Mã Tổ bảo chỗ ông đã được có thể là hợp với tâm thể nhất như rồi. Đây là cái thể mà nó bủ khắp tứ chi ông rồi. Ông nên làm thiền bề, chớ ở đây lâu uổng. Cho nên ngài mới xuống núi gì lập, mà gọi là dựng dựng gì dựng đạo tràng, lập tông phong giáo hóa độ chúng. Đến đây rồi phải đi giáo hóa thôi, chứ không ở một chúng nữa, phải không? Cho nên đại chúng mình tu mình thời gian là mình chuẩn bị là mình đi á, tu mà khá khá rồi đi chứ, đi giáo hóa tất cả mọi người chứ. Đó rồi tôi dẫn chứng cho đại chúng cái chỗ mà Bát Nhã Thầm Thâm, thì trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể câu chuyện thiền sư Đơn Hà, ngài thích đi du phương lắm, thích ở một chỗ, thích ngày mai thì ở chỗ này, mốt ở chỗ khác, ngài ít ở một chỗ lắm, rồi tăng du phương á. Một hôm giữa đường gặp ông già dẫn đứa bé, nhớ nha, ông già dẫn đứa bé là biết rồi, biết ai không? Thường thường ở bên bên chỗ Trung Quốc mà Ngũ Đài Sơn á, thường thường ta thấy xuất hiện một ông già dẫn đứa bé, đó là Bồ Tát Giang Thù. Thường thường Bồ Tát Giang Thù quá hiện ra này, dẫn một đứa nhỏ nữa, thấy không? Thì sư mới hỏi ông ở đâu, ông ở đâu? Thì ông già đáp: trên là trời, dưới là đất. Ngày như bây giờ mình ở đâu là có nơi trốn, mà có nơi trốn là có sanh diệt. Cho nên á, ngài đưa ra một cái bẫy gì: trên là trời, dưới là đất. Là trên là trời, dưới là đất vậy thôi, chứ không ở đâu hết đó. Đó. Thì bây giờ nè, cái bẫy này đưa ra thì mình làm, mình nếu mà mình trả lời không được á, thì gọi là chủ gặp khách. Mà nếu mình trả lời được á, thì trong nhà thiền gọi là chủ gặp chủ. Mà trong nhà thiền có một câu sao: gặp tay kiếm khách nên trình kiếm, chẳng phải nhà thơ chớ nói thơ. À, bây giờ chỗ này tôi còn nói thiền nói đồ, chứ mà tôi đi đến chỗ khác nói thiền sao được? Ai mà nghe ai mà hiểu, mà không nghe hiểu nó phỉ báng nữa, phải không? À, cho nên là bây giờ gặp tay kiếm khách là trình kiếm, hỏi ở đâu thì nó là trên là trời, dưới là đó. Thì thiền sư Đơn Hà nói sao: chợt chợt nè, chợt gặp trời nghiêng mà đất nó đổ thì bây giờ ông ở đâu? Chợt gặp mà trời nghiêng đất đổ, chợt chợt là có nghĩa là thân tâm mình nó, có nghĩa là nó mình dùng cái từ là giống như là nãy tôi nói là thùng sơn lũng đáy, nó bể, nó quặn, nó không có còn gì hết. Tức là mình khi mình thể nhập chỗ đó rồi đó, là sơn hà đại biển còn gì hết đó, gọi là trời lâm đất lở luôn. Trời nghiêng mà đất đổ là bây giờ ở đâu? Thì ông già ông ngửa mặt lên trời: trời xanh, trời xanh. Thấy không? Trời xanh, trời xanh. Trời xanh là gì? Vẫn còn cái thể. Bởi vì năm quẩn này là quay mượn, là tạm bỡ, là nhân duyên. Mà chúng ta trong vô lượng kiếp mình chấp vào cái này trên luân hồi sanh tử, mà thể nhập cái chỗ này trời xanh rồi, chứ là trễ thể nhập cái bản thể này rồi đó. Mà khi mà thể nhập bản thể rồi đó thì mình không có ở yên chỗ, mà ở yên chỗ gọi là trầm không trệ tịch. Cho nên phải dùng vô số phương tiện để mà dìu dắt các loài hữu tình. Mà khi mà nói trời xanh vậy á, thì đứa bé nó ngước mặt lên nhà nước mà hư 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 hư. Thì thiền sư Đơn Hà nói á, nếu mà không phải là cha này thì không sanh ra đứa con này, gọi là rầm sanh rầm con mà phụng sanh phụng con. Hư hư là gì? Trời xanh là cái thể, mà hư hư là cái dũng. Nhớ nhá chỗ này nè, thấy không? Đó, trên qua cái phần này đại chúng nhớ câu chuyện mình kể hết cái đoạn này cho. Một hôm thiền sư Đặng Ấn Thâm đến đến ai, đến trình Mã Tổ à, nói bạch hòa thượng, con nghe nói á, ngài Thạch Đầu Hy Thiên á, cơ phong dữ lắm, quan khám phá một chiến không à, sư cháu mà gặp nghe nói sư sư bác mà cơ phong dữ, bây giờ ra qua khám phá một chiến à, thì thiền sư Mã Tổ đông đừng có đi, ông đi qua không được, ông qua là chết đó. Tại sao? Thì sư Ma Tổ hỏi, tại sao thầy? Đường thạch đầu trơn lắm. Thấy không? Là chúng nhớ câu chuyện cái bài thơ của sư ông Trúc Lâm không? Nhớ bài đó, ai đọc lên coi. Đường thạch đầu thở trước, đặng ẩn phong tế nhào. Đường thạch đầu hôm nay, khách đi lòng nao nao. Những bài thơ của sư ông mà phải nhớ chứ, mình là con cháu mà, đúng không? Phải nhớ. Đúng không? Đường thạch đầu trơn lắm. Cái thiền sư đặng phong nói sao? Thầy đừng có lo, con có cây gậy tùy thân. Là chúng biết cây gậy không phải cây gậy này nha, con có cây gậy tùy thân, gặp trường cứ đùa, gặp trường cứ đùa giỡn thôi chứ đâu sợ. Đó. Thì ngày qua cái ngày chấm chức trường, đi vòng ba vòng, chấm búp, chấm búp không chấm xuống cái. Thì ngày thạch đầu ngày ngưỡng mặt trời kêu trời xanh, mà khi mà trời xanh gì á, ngài đáp được. Đáp được phải làm gì? Về trình ông thầy, nói thầy nói hay quá, con quan chống tích trượng ba giọng vừa chống xuống một cái. Thì ngài thạch đầu ngửa mạng trời kêu trời xanh con biết đáp được hết. Ông dở quá. Lần sau á, mà ông đi ba vòng mà ông chống tích trượng cái cụp. Mà thiền sư thạch đầu á, mà sư bác của ông á, mà nói vậy nè, ngửa mặt trời mà nói trời xanh á, thì ông ngửa mặt đó lên ông làm gì? Hư hư. Xong. Đơn giản vậy thôi. Thì quần áo tình, ngày đi qua ngày đi ba vòng cái ngày chống tích trượng cấp. Thì thiền sư thạch đầu ngửa mặt lên trời hư hư. Đám được. Bây giờ đám được. Tưởng rằng là trời xanh là bây giờ hư hư rồi. Chúng thấy không? Chúng thấy cơ phong nhà thiền không? Nếu mà thiền sư á, thạch đầu á, mà kêu trời xanh nữa là thiền nó thiền chết rồi. Mà nhà thiền đặc biệt nhất là thiền là cái con đường sáng tạo, thiền là cái sức sống. Thiền nó không có lặp lại, nhớ nha, thiền không lặp lại, gọi là pháp bất định pháp, pháp nó không cố định, mượn mà mượn phương tiện mà. Cho nên thiền sư đặng phong về trình với thầy, thầy nói đúng quá, con định nói hư hư mà chưa hết mà ngài nói hư hư rồi. Ta đã bảo với ông rồi, đường thạch đầu trơn lắm. Cho nên trong nhà thiền nói thì đường thạch đầu rất là trơn. Đặng ông phong tế nhà qua hai lần tế luôn, phải không? Trên thiền là sáng tạo, phải không? Đó, trên qua cái phần này để chúng nhớ câu chuyện gì tôi hay kể không? Kể nha. Ở trong một cái vùng này có hai cái thiền viện kế bên, phải không? Tạm gọi là thiền viện A và thiền viện B. Cái một buổi sớm cái chú tiểu ở thiền viện B đứng ngay cái cổng này nè, cái thấy thiền viện chú tiểu thiền viện A đi chợ xách cái giỏ xách đi à. Cái chú tiểu thiền viện B hỏi anh đâu đi đó, anh đâu đi đâu vậy, đi đâu? Thì chú tiểu A nói chừng tôi đưa tôi đi đến đâu thì tôi đi đến đó. Trả lời không được, trả lời không được, nó về trình ông thầy, nó bạch thầy sáng ấy, chú tiểu A nói thiền không mà nói hay lắm. Hỏi nói sao? Con hỏi là anh đi đâu đó, nói là chân tôi đi đến đâu thì tôi đi đến đó. Dở quá, mai sáng mà con nói như thế nha, mà chú tiểu mà nói như thế, nói là lỡ anh có chân sao, phải không? Lỡ anh có chân sao? À, cho nên thuộc làm rồi. Bây giờ ra này hỏi, sáng cái gặp chú tiểu đi ngang qua hỏi anh đi đâu đó, gió thổi tôi đưa đi đến đâu thì tôi đi đến đó. Trả lời không được, về mắt sư phụ. Sư phụ nói sao mà dở vậy á, mai mà nói như thế nói lỡ có gió sao? Rồi bắt đầu sáng sớm cái chú tiểu A đi xách cái giỏ đi, hỏi anh đi vô đó, tôi đi chợ. Xong. Thiền chỗ đó đó, thiền nằm chỗ đó, nằm nào gọi là sức sống sáng tạo của mỗi người. Mình không thể đến cái vùng này, mình dùng cái pháp này, mình giáo hóa vùng này được, cũng là thiền. Nhưng mà giáo hóa từng mức độ, từng chúng sanh áp dụng, sáng tạo mà, phải không? Cho nên một hôm á, Có một lần thiền sư Đơn Hà đến yết kiến quốc sư Huệ Trung. Thì lúc đó ông có ngài quốc sư Huệ Trung ở nhà. Tôi nói cái chỗ Thạm Thanh nè, Bát Nhã Thạm Thanh. Thì sư mới hỏi thị giả: quốc sư có ở nhà không? Nhớ nha, quốc sư có ở nhà không? Thị giả đáp: có thì có, mà không tiếp khách. Hay không? Một lời mà hai ý. Hai ý chỗ nào? Có thầy con thiệt, mà thầy con tiếp khách là gì? Cái ý thứ nhất là có thầy con, mà thầy con tiếp khách là ngủ hoặc đi đâu đó, đúng không? Không tiếp khách hoặc là ngủ hoặc là làm gì đó. Còn cái ý thứ hai là thầy con lúc nào cũng có mặt nhưng mà không có tiếp khách vọng tưởng, nhớ. Hoặc nói khác hơn là con lúc nào cũng có mặt hết nhưng mà con không bao giờ tiếp khách. Đó. Thì thiền sư Đơn Hà nói: rất sâu xa, rất sâu xa, hay quá. Thì ông thị giả bồi thêm cái: mắt Phật xem cũng chẳng thấy. Chỗ đó là thầy đừng có nói sâu hay là nói cạn gì hết đó. Chỗ đó là Phật cũng coi cũng được mà thầy nói sâu có cạn gì. Đó. Thì ông thiền sư Đơn Hà mới khen: đúng là rầm xanh, rầm xanh rầm con, phụng xanh phụng con. Thì thiền sư Đơn Hà mới xin từ biệt đi về. Thì khi mà đi về, cái ông thị giả thấy ngài quốc sư thức dậy, đúng không? Mới đem cái câu chuyện này kể cho quốc sư nghe. Hồi sáng là ngài Đơn Hà vào, con trả lời với. Để làm gì? Để làm gì? Để cho ông thầy mình khen. Mà trong nhà thiền nói có đầu mà không có đuôi, nhớ nha. Đầu thì đúng rồi, đuôi chặt. Thì lúc này thiền quốc sư Huệ Trung mới đè thì giả xuống đánh 20 gậy, nhớ nha, đánh 20 gậy. Thì câu chuyện này đến tai ngài Đơn Hà. Ngài Đơn Hà nói: chẳng lầm là Nam Dương quốc sư. Tại sao đánh? Bây giờ ông nói là có ở nhà mà không tiếp khách, mà bây giờ ông đem cái chuyện mà cái chuyện hồi nãy là chuyện quá khứ, ông đem vào cái tâm chân thật, ông trình là tức là ông đem là cái tâm dơ rồi, bị ô nhiễm rồi, bị ăn đòn liền, thấy không? À, cho nên ngài Đơn Hà hay chuyện đó là chẳng lầm Nam Dương quốc sư. Đó, chỗ đó. Thì khi mà thể nhận cái chỗ đó rồi thì mình không, các ngài không có bỏ chúng sanh. Cho nên nói nè: hàng Bồ Tát khi tu các căn lành, chẳng cầu quả báo, chỉ hướng đến đại từ đại bi mà tu thiện căn, cho nên thành chất liệu Bồ Đề. Cũng làm các tiểu thiện pháp, nhưng mà hướng cái tâm đến đó Bồ Đề, hướng tâm đến đó chánh giác. Nó làm cho một giống như cái cây á, mà mình không có bỏ phân cây nó chết. Mình tu cái này á, mà mình không tạo các việc thiện pháp một lúc một thời gian á, thì cái lực mình đủ, vì cái nghiệp mình nhiều quá, thấy không? Mà chính mình tu tất cả các việc thiện pháp, nó tạo nên cái căn lành, nhưng mình hướng đến cái tâm Bồ Đề. Đó là cái chất liệu của tâm Bồ Đề, để mà nó nuôi dưỡng cái cây giác ngộ. Nhớ vậy đó. Nên phải tu các căn lành, phải làm các việc thiện pháp, chứ không phải nghe nói gì thôi mình ngồi thiền mình làm gì hết cũng được, nhớ nha. Đó. Vì mong cầu quả báo mà tu các căn lành, chỉ thành đạt phúc nhỏ hẹp trời người, hạn định trong nghiệp sanh tử hữu lậu. Đó, nếu mình tu cái đó, mình cầu quả báo thì nó rất là nhỏ. Đó. Chúng ta học tiếp mà một phần nữa là chúng ta hồi hướng. Hỏi: chẳng nhờ chứa nhóm các căn lành công đức thì đâu có thể thành tựu muôn đức tròn đầy quả Phật được. Tức là ở đây có một vị tăng hỏi: bây giờ mình không có nhóm các thiện pháp, mình không tu các căn lành, bây giờ mình sao mà nhóm lại thành công đức để mà thành Phật? Nếu đợi nhóm hợp đủ các căn lành công đức thì phải trải qua 3 tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Ngược lại, người thực hành nhân quả bất nhị pháp môn là thành Phật ngay trong đời này. Nghĩa là minh tự tâm, ngộ tự tánh, nhận thấy tự mình vốn sẵn là Phật, chẳng đợi đến nay mới thành. Tức là thành Phật. Phật là tánh giác đó, lâu rồi chứ không phải mới đây. Bây giờ mình tu mà nhóm hợp các căn lành là phải 3 tăng kỳ kiếp, phải trải dài vô số kiếp luôn. Mà lỡ mà mình mê, tức là mình chìm lại trong sanh tử. Còn đằng này là mình thấy ngộ được ở chỗ tánh Phật rồi, thì gọi là biến dịch mình đi lên thôi, chân xuống nữa, đi lên, không có chảy trong sanh tử. Mà nếu mà lỡ chảy trong cái sanh tử á, cũng là hiện cái thân để mà độ sanh thôi, chứ không có giống như chúng sanh mà chìm trong biển khổ đó. Cho nên á, để chúng nhớ người đời á, người đời mà sở dĩ mà ta bị chìm ở trong sanh tử á, là ta chạy theo cái pháp, hoặc là đúng hoặc là sai, hoặc là dài hoặc là ngắn, hoặc là có hoặc là không. Trong không có bây giờ ta đứng ở chỗ mà trung đầu đế, đệ nhất nhị đế, ngộ vậy đó. Bây giờ ta lục hết trong tất cả các tôn giáo ở thế giới luôn, hoặc là đúng hoặc là sai, hoặc anh đúng hoặc là tôi sai, hoặc là anh dài hoặc là tôi ngắn, vậy thôi. Mà gần đây nhất là có những cái diễn đàn mà họ biện thiết với nhau, họ nói một là anh đúng hay tôi sai, chứ không bao giờ mà nói là tôi đúng hết mà anh đúng hết, và tôi sai hết mà anh sai hết, thấy không? Chưa phải là cái pháp bất nhị, nhớ. Cho nên thiền sư Quyền Giác trong bài Chứng Đạo Ca, mà khi mà ngài ngộ được rồi, ngài làm cái bài kệ nè: bao lần sanh bao lần tử, sanh tử mơ màng không định dứt. Tức là bao lần sanh bao lần tử, trải dài trong sanh tử vậy. Sanh tử mơ màng, tức là mê muội, đi trong sanh tử mà mê muội, không có ngày mà ra khỏi, không ngày dứt. Từ ngày thoát ngộ pháp vô sanh, cơn huynh nhục mừng lo gì ta. Tức là từ ngày mà thoát ngộ được cái pháp này rồi đó, nhận được cái pháp này rồi đó, thì cái chuyện mà huynh nhục ở thế gian, chuyện mà buồn vui sướng khổ không dính dáng gì nữa, không ăn nhập gì nữa, không? Đó. Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy ấy, cho mình thấy một cái điều á, là cái pháp thì này nó rất là uy diệu, rất là thù thắng. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều á, sợ dĩ mà chúng ta tu được, chúng ta thấy cái việc ngồi thiền nó là bình thường, không có gì hết đó. Cái việc mà tu tập này, cái việc giống như cái việc bổn phận của mình á, bổn phận mình phải thực hiện con đường này, thì biết là mình cái túc duyên mình có sẵn. Mà người xưa tôi nói đã biết túc duyên có sẵn thì tại sao ông không gắn gỗ thêm bước nữa, nhớ nha, tại sao ông không gắn gỗ thêm bước nữa là xong thôi. Thì như vậy cái công việc của mình là, chẳng hạn như bây giờ sáng mình làm một chút việc, cái chuyện đó là chuyện là làm cái chất liệu, làm cái nền tảng cho cái cây bồ đề, còn cái việc tu là cái việc chính. Cho nên chẳng hạn như quý đại chúng mà hôm nào mình mệt quá, mình làm điện bình thường ở đây mà mệt mà nghỉ, không làm ở chuyện bình thường nó không có gì. Mà khi mình bỏ tu nè, không? Mình không tu rồi mình không có dụng công đó, cái việc đó mới gọi là khổ một đời, nó giết mình một đời. Cho nên sư ông Trúc Lâm nói là cái việc mình làm nó giống như là ăn cơm vậy á. Buổi sáng mình nhổ cỏ, mình trồng cây, mình chẻ củi, mình làm gì đó thì giống như ăn cơm. Rồi mình học giáo lý á thì giống như mình uống nước. Mà mình tu á thì chính là hơi thở. Mà sư ông Trúc Lâm nói á, mà mình bỏ ăn á 5 ngày hoặc là 10 ngày nó không chết. Mình không uống nước á 7 ngày hoặc là 3 ngày là mình chết. Mà mình nín thở làm sao? Chỉ cần nín thở một giây là mình chết. Cho nên cái việc tu là quan trọng nhất. Cho nên cái người tu thiền là việc tu, việc dụng công là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Đó là các vị tổ đã chia sẻ cho mình. Thì thôi chúng ta hồi hướng thì xem học tiếp.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thể, nguyện đón pháp mong vô lượng thể, nguyện học Phật đạo vô thượng thể nghĩa.